This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Cảnh sát và người dân cùng với thanh tra cảnh sát Michael Bùi của Sở Cảnh sát Đà Lạt. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân đến với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu cách 2 tuần một lần. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc về những luật lệ, muốn biết cách giải quyết đúng đắn về những chuyện xảy ra khi lưu thông trên đường, cũng như phải làm sao để bảo đảm sự an toàn đối với những vấn đề an ninh trật tự xảy ra trong cuộc sống, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện và hỏi đáp với anh Michael Bùi của Sở Cảnh sát Đà Lạt nha. Từ đài 1160, em Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Michael Bùi.
Dạ Michael, xin chào anh Dũng Nghiêm và Michael, xin chào tất cả quý vị khán giả của đài. Một lần nữa, nhà Michael sẽ tới với quý vị với chương trình hỏi đáp. Bữa nay Michael hơi bị nghẹt mũi nên giọng nó không có được trong cho lắm. Quý vị bỏ qua.
Vâng, cảm ơn anh. Thưa anh, thời gian qua tại Dallas Fort Worth có những cái gì mà xảy ra mà anh Michael Bùi cần chia sẻ và lưu ý đến quý khán giả không, thưa anh?
Cũng không có gì nhiều thì cũng mình cũng... cái thứ nhất là cái shock cho Sở Cảnh sát của Dallas là ông cảnh sát trưởng đã tuyên bố là ông sẽ retire, có nghĩa là không phải là retire về cái ông retire khỏi law enforcement để không có làm ở bên phía ngành lực lượng cảnh sát nữa, nhưng mà ông sẽ nhận được cái chức vụ khác là trợ lý cho bên phía city manager của thành phố Austin, thì cái đó cũng là một cái tin vui cho ông đó, nhưng mà cũng là cái tin buồn cho Sở Cảnh sát của Dallas. Cái thứ hai nữa thì bữa nay là ngày đầu tiên cái ngày đầu tiên của State Fair của Texas, thì State Fair Texas này nó đã tổ chức gần 100 năm rồi, thì năm nào cũng vậy, cũng cuối tháng 9 và giữa và gần cuối tháng 10 thì cái xây phê đó bên trong vòng 3 tuần, thì năm nay thì nó cũng có một cái vì cái vụ mà nổ súng ở năm ngoái, mà vì năm nay thì bên xây phê nó không có cho những người mà even là những người mà có bằng nổ súng hay là mà không có bằng mà nổ súng vô trong chỗ đó, thì cũng đã có một cái sự vụ kiện giữa ông biệt lý của tiểu bang là ông Attorney General Ken Paxton đấy, là ông nói là cái này là không có được, tại vì cái này là sai cái luật của bên Texas, và ông cũng đã khởi kiện, và ông Judge cũng đã nói là bên phía State Fair có quyền làm như vậy, và ông đã appeal và bên phía bên tòa appeal cũng đồng ý với lại bên State Fair, và ông đã appeal lên tới tối cao pháp viện của tiểu bang Texas, và bên tối cao pháp viện tiểu bang vừa hôm qua cũng là đồng ý bên State Fair. Thì cái vấn đề này có nhiều người ta nói là nghịch lý, tại vì State Fair là của bên phía bên của thành phố, mà thành phố là thuộc về của government, mà government là không có được quyền mà cấm những người mà mang súng hợp pháp, thì mà bên phía State Fair thì cũng giống như State Fair nói là không phải, tôi biết là cái State Fair nó thuộc về của thành phố Dallas, nhưng mà chúng tôi mướn lại cái chỗ đó, thì khi mà chúng tôi mướn lại nó thuộc về một cái là private entity rồi, nó thuộc về là tư nhân rồi, và phía bên tư nhân ấy, chúng tôi có quyền làm bất cứ cái gì mà chúng tôi có thể an toàn lại chúng tôi, cũng giống như là những tiệm hay là cơ sở làm ăn của quý vị. Even là tiểu bang Texas nó cho quý vị mang súng có giấy phép, nhưng mà nếu mà là tư nhân ấy, thì quý vị có quyền cấm những người mà mang súng, tại vì cái đó là thuộc về sở hữu tư nhân của quý vị, thì giống như xây phê như vậy. Cái đó là vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ ba này thì ở thành phố Dallas này nó cũng lên tiếng những cái vụ những cái băng đảng của tới từ Venezuela, thì nó cũng lên nổi tiếng, nó cũng giống như những cái băng đảng như của trong Mỹ Latin như là MS-13 hay là những cái băng đảng đó, thì người ta cũng bắt đầu rộng rãi những cái khu mà những khu mà giàu có, thì người ta đã mướn cảnh sát rất là nhiều, và người ta cũng đã trang bị vũ khí trong những ngôi nhà, tại vì cũng có nhiều lời, cũng có nhiều vụ là những người đó đột nhập vô gia cư. Thì bây giờ nó cũng đang lên tiếng mấy cái vụ này, nó cũng xảy ra những cái nhóm mà băng đảng nó đã qua thành phố của Dallas rồi. Thì quý vị và mọi người mong quý vị cũng nên cẩn thận, nhớ khi mà mình đi về nhà, mình lái xe về nhà, mình vô gara, mình để một chút xíu, mình trước khi mình về nhà mình cũng đã lái một vòng nhà mình coi mình có phải bị ai theo dõi hay không, hay là trước khi mình vô gara hay là một làm cái gì đó mình cẩn thận cho mình, chứ đừng có ý quá những cái gì mà nó quý vị nói là nó không có thể nào mà xảy ra cho tôi hết, nhưng mà nó những gì nó cũng có thể xảy ra hết. Quý vị nhớ cẩn thận một chút xíu, và khi mà quý vị có những cái câu những cái người mà người ta thấy cỏ cửa, một là người ta nói là ok tôi lấy tôi sẽ phỏng vấn, tôi thuộc về đảng này, tôi phỏng vấn này, những cái đó quý vị cũng không có nên ấy, quý vị mà mở cửa cũng nên phải chắc chắn, hay là những người cảnh sát người ta tới tầng gõ cửa, quý vị cũng có thể gọi cảnh sát để make sure là cái người cảnh sát đó có phải là đang làm nhiệm vụ ở chỗ khu đó hay không. Quý vị vẫn có thể gọi 911, nói là tôi có hai người cảnh sát đứng trước cửa tôi cũng biết là có phải là đúng là hai người, tại vì khi mà cảnh sát mà interaction có nghĩa là đang nói chuyện, quý vị cứ cảnh sát là phải nói cho tổng đài biết là cảnh sát đã đang làm cái gì. Ví dụ là cảnh sát đang chặn một chiếc xe thì cảnh sát phải báo cho tổng đài là tôi đang chặn một chiếc xe ngay cái chỗ đó, thì tổng đài lúc nào nó cũng biết hết. Thì quý vị nên gọi để cho mình phòng hờ những cái chuyện gì xảy ra như vậy, thì nó tốt hơn, chứ đừng có quá ỷ y mà có thể đâm ra. Quý vị nên có trong nhà cũng nên nhắc nhở với con cái là nhiều khi nó đi học về rồi, nó những người thường thường nó đi học về là 3-4 giờ, giờ đó mình cũng chưa về, mà thường thường nó về đó thì có người gõ cửa, thì bởi vì những người mà người ta mà muốn đọc dùm cái nhà, người ta hay tới cái giờ đó, tại vì người ta biết là cha mẹ chưa có về và con cái nó về, thì những con cái nó không có phải tính, nó suy nghĩ, nó thấy là có người cầm sổ sách hay là mà ăn mặc đàng hoàng này thì nó mở cửa. Quý vị cũng không nên vậy. Quý vị nhớ nhắn những con cái mình là không có bất cứ mở cho người nào, và nếu mà cái người đó mà không phải là quen thuộc với gia đình mình thì không nên mở cửa. Mình không nói chuyện với người đó, người ta cũng có thể, người ta có gọi điện thoại hay là người ta có thể gửi thơ tới, chứ mình không có bắt buộc phải mở cửa cho những người đó.
Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của anh. Thì Dũng Nhi cũng nghe nói cái băng đảng MS-13 này không biết có phải xuất xứ từ bên Mexico hay không, và không biết là trong thời gian qua cái băng đảng này đã gây nên những cái gì mà tại Dallas, Fort Worth này rồi, thưa anh?
Mà còn không có nghe rõ cái câu hỏi của anh.
Dũng Nhi hỏi rằng Dũng Nhi có nghe nói đến cái băng đảng MS-13, nhưng mà không biết là có phải băng đảng này xuất xứ từ bên Mexico hay không, và băng đảng này đã gây ra những cái gì tại Dallas, Fort Worth rồi, thưa anh Michael Bùi?
Cái băng đảng 13 thì nó toàn nước Mỹ rồi, nó đã tới nước Mỹ lâu lắm rồi anh. Nó nó gọi cái MS-13 có nghĩa là một cái nhóm băng đảng tới từ Salvador, có nghĩa là Massachusetts Salvadorian. Thì cái băng đảng này nó rất là dã man, nó cũng giống như nó có thể thủ tiêu, nó có thể chém, rồi nó sẽ giết, nó rất là dã man. Cái băng đảng này đó là MS-13 thì mình đã biết lâu lắm rồi, nó đã ấy rồi. Nhưng mà cái nhóm băng đảng, Michael quên cái tên của nhóm băng đảng của bên phía bên Venezuela là nó mới thành lập, nó ở bên bên nước Venezuela thì nó đã có rồi, nhưng mà nó mới qua đây thì cái tên Michael cũng không có nhớ, nhưng mà nó không phải là MS-13. MS-13 là của băng đảng của nhóm bên Salvador, chứ không phải là bên bên Mỹ thì thường á người ta nói là cartel, những cái nhóm mà buôn phước tiện mà những cái đại gia đình cartel như này nọ đó thì nó mới có, chứ còn MS-13 là của bên phía bên bên Salvador. Và ở bên đây cũng có một cái nhóm băng đảng của Mexico, nó cũng gọi là Michael không nhớ, nhưng mà cái dấu hiệu của nó là một cái star, giống như là cái ngôi sao của Dallas Cowboys gì đó, nó cũng gọi là Michael, tự nhiên Michael không nhớ, cái băng đảng đó là của băng đảng nhóm của Mexico.
Vâng, cảm ơn anh. Thưa quý vị, với làn sóng di dân lậu nhập cư vào nước Mỹ rất là nhiều trong thời gian qua, lên đến mấy triệu người, thì trong đó có rất nhiều các băng đảng từ các nước Nam Mỹ, Venezuela, Mexico và Honduras và tất vân vân vào nước Mỹ rất nhiều và tội phạm rất nhiều. Cho nên quý vị hãy cẩn thận như lời anh Michael Buộc có chia sẻ. Không những từ các băng đảng này, và khi quý vị đi lưu thông trên đường, quý vị thấy có ai cứ đi theo mình hoài, và có cái gì đó khả nghi thì quý vị cũng nên chạy vòng vòng để xem có đúng là người ta đang theo dõi mình không, và nếu có những gì mà nghi ngờ không an tâm, quý vị có thể đánh lạc hướng hoặc là gọi cho 911. Trở lại với cái hội chợ của tiểu bang Texas đó, thì thưa quý vị, Dũng Nghiên cũng thông báo là cái hội chợ này đã khai mạc từ ngày hôm nay và sẽ kéo dài trong vòng một tháng. Nếu quý vị nào cuối tuần có thể dẫn con cái cả gia đình ra ngoài đó vui chơi ăn uống, và cái tiết trời mùa thu này rất là mát mẻ, cũng thích hợp cho cái việc tham gia cái hội chợ này. Và thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục với số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh Michael Bùi, thì có một câu hỏi của vị khán giả hỏi anh rằng khi mà bị cái ticket speeding ticket ở tiểu bang Florida, nhưng là mình là cư dân của tiểu bang Texas với cái bằng lái và bảo hiểm của Texas, thì nó có ảnh hưởng đến cái hồ sơ tại tiểu bang Texas để mà tăng bảo hiểm không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai rằng vị khán giả này hỏi là muốn học defensive driving thì học ngay tại tiểu bang Florida nơi mình mà mình bị ticket, hay là mình học tại Texas cũng được?
Cái defensive, nếu mà mình bị ở bên Florida đó thì mình phải học ở bên defensive driving ở bên Florida để mình đưa lên trên cái tòa của bên Florida, chứ không phải là mình học ở đây rồi mình đưa trên tay, tại vì không phải là mình bị ở tiểu bang Texas này. Cái đó là bắt buộc là mình phải học ở bên ở Florida. Cái câu hỏi thứ nhất của anh hỏi là gì, Michael cũng không có nhớ, là khi mà mình sao anh?
Tức là khi bị tích cực tại tiểu bang khác, nó có ảnh hưởng đến
OK, khi mà mình bị một cái ticket á thì ở tiểu bang khác mới còn không có biết, nhưng mà nếu mà bị ở trong Texas này mà mình là cư dân của Texas này á thì bắt buộc nếu mà cái tội mà như là vượt đèn đỏ hay là gì, bắt buộc nó phải báo lên cho nó phải nằm ở trong cái record của department thì bên phía bảo hiểm nó sẽ biết, nhưng mà phía bên ngoài ở ngoài tiểu bang thì Michael không có biết. Cái đó thật sự Michael cũng không có biết là mình có nó có tính điểm hay không. Nhưng mà nếu mà mình bị ở ngoài tiểu bang á, cái tốt hơn hết á là Michael khuyên quý vị nên trả tiền cho ngoài tiểu bang đó đi, chứ nếu mà mình đi học cũng rắc rối lắm, tại vì mình không phải ở trong tiểu bang đó, mình chỉ là đi du lịch thôi. Còn nắm trong tiểu bang thì dĩ nhiên là mình nó dễ thôi. Michael khuyên là nếu mà quý vị đi mà bị chích kích ở ngoài tiểu bang á, cũng giống như Michael, nếu mà Michael bị chích kích ở ngoài tiểu bang, Michael cũng trả, tại vì nó không có ảnh hưởng tới cái point system, cái điểm ở trong cái hồ sơ lái xe của mình ở trong tiểu bang của mình, tại vì mình bị ở ngoài nên ở ngoài một cái DMV của tiểu bang khác nó không có connect với lại một cái DMV của tiểu bang của mình đang ở.
Vâng, cảm ơn anh. Anh có thể chia sẻ đến quý khán giả là cái trường hợp nào thì mình nên học cái defensive driving và trường hợp nào không được học, thưa anh Michael Bùi?
Dạ, cái defensive driving nó một năm nó cho mình, không biết là tùy theo thành phố, thường thường nó làm như nó cho mình học 2 lần, cái mỗi 6 tháng. ví dụ trong vòng 6 tháng mà mình bị hai cái chứng chứng đó là mình đã lấy một lần rồi, mình không có được lấy lần thứ hai. Cái detail scoring nó cũng có là ở trong đó là để cho nên mình ôm lại cái gì mà mình không có biết, và nó cũng giảm lên cái số tiền để mình trả cho cái giấy phạt nó. Ví dụ là 300 đồng cái giấy phạt nó, thì bây giờ mình học detail thì mình vẫn phải trả cái tiền mình đi học, mình phải tốn từ giờ mình lên đấy, thì mình cũng phải trả theo mình trả một nửa thôi, chứ không có trả đầy. Có một cái nữa là một là mình nhận tội mình trả cho cái số tiền đó, hai là mình học cái defense driving nó vẫn vô với cận như thường, bảo hiểm nó vẫn biết mình đi học cái defense driving nếu mà ở trong tiểu bang. Cái thứ ba nữa là cái nó gọi là thường thường mình còn hay khuyên quý vị nên lấy á, là cái adjudicate defer, có nghĩa là mình vẫn trả tiền cho một cái ticket đó, ví dụ cái ticket đó nó tổng số phí của nó là 300 đồng, mình vẫn phải trả cho nó, nhưng mà mình lấy cái defer probation, có nghĩa là mình hứa với lại tòa đó là trong vòng 3 tháng tôi sẽ không có phạm lại cái lỗi này nữa, thì lúc đó sau khi 3 tháng mình gửi cái tờ giấy lên, mình đóng dấu thì thật chữ ký là mình nói là trong 3 tháng vừa rồi tôi đã không có bị phạt cái gì hết, không có bị phạm lỗi cái gì hết, thì lúc đó cái ticket của mình nó tự động nó sẽ xóa khỏi cái system ở trong đó, thì bảo hiểm của mình nó cũng không có biết là mình có bị ticket hay không. Thì cái đó nó tốn tiền, nhưng mà mình thứ nhất là mình không có mất cái point system, thứ hai là mình không có bị bảo hiểm nó lên cái tiền mà mình trả tiền mỗi tháng.
Dạ. Còn trường hợp nào không được học anh?
Trường nào không được học có nghĩa là tùy theo, ví dụ mình chạy trong ví dụ mình bị nhiều quá, mình đã học rồi và mình chạy nhiều, bị ticket nhiều quá trong năm đó và mình mất điểm, mình không được học. Cái thứ hai nữa, nhiều khi mình chạy ở trong cái school zone, khi mà mình chạy mà quá trong cái school zone, trong cái giờ mà nó biển báo đấy, thì có thể là ông tòa không có cho mình học cái đó, mình phải bắt buộc phải trả tiền. Cái đó nó hay là mình chạy ngang những cái xe bus mà nó flashing red này nọ, nó để đảng stop mà mình vẫn chạy đó, thì cái đó là không có, là nó không có cho học. Cũng tùy theo cái driving record của mình nữa.
Vâng, cảm ơn anh. Có những cái bản tin cho biết rằng hiện nay các sở cảnh sát cũng đang sử dụng AI cho những cái báo cáo, những cái report cũng như những khi mà nhận diện tội phạm á, và cái điều này cũng làm cho mọi người rất lo lắng tại vì cái sự nhầm lẫn, ví dụ sao AI cũng là do nhân tạo mà ra, thì không biết rằng tại vì có những trường hợp đã từng cảnh sát bắt nhầm vì sự nhận diện sai của AI, thì không biết sở cảnh sát đã sử dụng AI trong công việc của mình chưa anh Michael Bùi?
Dạ không anh, cảnh sát cũng đã đưa ra một cái list là không có dùng những cái software này nọ, tại vì những cái AI như những cái đó nó có thể làm cho mình có dấu hiệu là mình sẽ không có làm đúng theo cái policy đó, thì nó cũng đã ra một cái list rồi, tại vì những cái đó nó những AI á nó sẽ chuyển lên những thế mới còn lấy một cái thí dụ nha. Ở ngoài đó mình có cái software nó gọi là Grammarly, có nghĩa là một cái software đó là khi mà Michael viết một cái bài, Michael bỏ cái bài đó vô và tự động nó sẽ correct những cái grammar, những cái spelling, và nhiều khi nó có thể thay đổi cái ý nghĩa của mình khi mà mình viết một cái câu đó. Nhưng mà tất cả những cái đó Michael bỏ vô cái software đó thì nó sẽ nhớ ở trong đó, và những cái gì mà Michael viết cho nó có thể, nó có trong những cái bài viết của Michael nó có thể đưa ra những cái information mà là coi như là đây những cái ngày sinh tháng đẻ, tên tuổi, địa chỉ này nọ đó, thì sở cảnh sát nó không có muốn nhân viên làm cái đó, tại vì khi mà mình bỏ vô cái software đó nó sẽ nhớ và cái software đó nó không có được bảo mật, và những cái hacker nó có thể hack vô và nó có thể biết được cái tin tức information những cái đó, thì bởi vì sở cảnh sát nó la lát thì nó không có dùng. Nhưng mà còn nghe những cái sở cảnh sát khác á, nó có dùng đó, nhưng mà mình nên thiết bị là mình, nếu mà mình dùng những cái software đó, make sure là mình dùng nó không có ảnh hưởng tới, nó không có lưu trữ tới ở trong cái bảo mật. Tại vì khi mà nó lưu trữ ở trong cái những cái sống quay đó, nó sẽ không có cái tường lửa để nó bảo mật những cái thông tin đó. Và khi mà mình viết một cái bài đó, mình không nên depend trong những cái đó để nó correct những cái ý nghĩa của mình. Mình phải correct để cho những cái spelling này nọ thôi. Chứ còn nếu mà nó tự động nó sửa chữa cho mình phải đọc lại để coi có phải đúng cái ý nghĩa của mình nói mình biết không.
Vâng, cảm ơn anh. Với những vị những người mà tại Dallas Fort Worth này họ muốn tham gia lực lượng cảnh sát thì họ phải làm sao anh Michael Bụi?
Lực lượng cảnh sát thì nó rất là nhiều cái process của nó đi, nhưng mà cái process của thành phố Dallas thì nó cũng hơi rất là rắc rối. Nó không phải là rắc rối, có nghĩa là nó cái long process mà sở cảnh sát thì bây giờ nó đang rất là cần người, và nó cũng đưa ra những cái chương trình là quý vị có thể gia nhập, có thể thi những cái bài test trong vòng cuối tuần thôi. Ví dụ quý vị ở xa, ở tiểu bang khác tới, quý vị có thể bay tới đây, và trong vòng cuối tuần quý vị có thể thi từ thứ sáu, thứ bảy, thứ chủ nhật, và sau khi xong đó rồi, quý vị có thể về lại cái chỗ khu mình ở và đợi nó background điều tra này nọ. Thì cái đó nó cũng là dễ, cái physical mà để vô cảnh sát thì nó rất là dễ. Quý vị có 10 tháng để nó để người ta train cho quý vị để biết về cái thể lực của mình và biết về luật này nọ, thì nó rất là dễ. Thì quý vị nếu mà quý vị có thể cảm thấy cái ngành cảnh sát là cái ngành quý vị thích đi, tại vì cảnh sát cũng không phải là, nó cũng rất là nguy hiểm, nhưng mà nó cũng là một cái nghề, và cái nghề này nó cũng trả tiền cũng rất là cao so với một người sinh viên mà từ ra kỹ sư này cũng chưa chắc gì là cao. Tại vì sơ quý vị mà ra trường cảnh sát ở đây trên là 60 mấy ngàn một năm, thì quý vị mà vô ngành cảnh sát quý vị cũng không cần phải có 4 năm đại học. Nếu mà quý vị có 4 năm đại học thì nó có thể cho quý vị nhiều tiền hơn, nhưng mà chỉ cần quý vị có 45 giờ đại học hay là đã phục vụ ở trong quân đội thì quý vị có thể gia nhập lực lượng cảnh sát. Lực lượng cảnh sát không phải là chỉ có đi ngoài đường thôi, nó rất là nhiều công việc. Khi mà quý vị làm trong cảnh sát, quý vị có thể đi làm những cái công việc mình thích ở trong cái sở cảnh sát đó. Quý vị, mình khuyên quý vị cái ngành này nó cũng ở đây, tại vì bây giờ nếu mà mình làm đúng theo luật ấy, thì dĩ nhiên là nó không có gì mà mình phải sợ hết. Mình cứ đi làm đúng theo luật, mình phải treat tất cả những người respect thì người ta sẽ giúp đỡ mình respect. Nó nguy hiểm nhưng mà nó cũng là một cái công việc mà người dân cũng kính trọng nhiều lắm.
Vâng, cảm ơn anh. Cái lớp dạy bắn súng của anh năm như thế nào rồi thưa anh Michael Bùi?
Michael vẫn mở đều, thì quý vị có nhu cầu giống như nãy Michael đã nói phần đầu là bây giờ nó rất là nguy hiểm, thì quý vị cũng nên phòng thủ cho mình ở trong nhà hay là trong tiệm của mình một cái gì đó, thì quý vị có thể gọi cho Michael để học về cách sử dụng súng và cách giữ chữ súng cho nó an toàn. Michael có mở những lớp rất là nhỏ, và nó có chỉ trong vòng 5-6 tiếng là quý vị có thể hiểu biết về cách cơ bản về súng và cách lấy khi mà là còn có một cái bằng để mình đeo để mình đeo trong người cho nó chắc chắn. Số phone của Michael là 817-903-7167, và quý vị có thể gọi cho Michael và Michael sẽ set up quý vị học trong cuối tuần, thứ một là thứ bảy hay là chủ nhật. Và Michael sẽ, nếu mà gọi cho quý vị, Michael sẽ cho quý vị biết tất cả cặn kẽ về cái quá trình mà để lấy cái bằng.
Vâng, thưa quý vị, tại mặc dù tiểu bang Texas cho phép mang súng không cần có bằng, nhưng mà quý vị cũng nên học một lớp lấy bằng lấy súng tại của anh Michael Bùi để quý vị biết được cái luật sử dụng súng và cách sử dụng súng như thế nào để mà bảo đảm an toàn cho mình và cho những người xung quanh. Và sử dụng súng một cách hợp pháp nữa, đúng luật nữa. Cho nên một lần nữa số điện thoại của anh Michael Bùi là 817-903-7167. Cảm ơn anh Michael Bùi đã dành thời gian của anh đến với chương trình và chia sẻ những thông tin cần thiết đến quý khán giả. Dũng Nghiêm chúc anh cũng như quý khán giả luôn luôn được nhiều sức khỏe và mọi sự an lành. Anh Michael Bùi.
Dạ, cảm ơn anh nhiều. Mà cô hẹn gặp quý vị vào phát thanh tuần tới.
Vâng, xin chào anh.